Lá cờ đỏ sao vàng trong trái tim người Việt. Nền cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nằm ở giữa, là hai khối biểu trưng chính thức làm nên quốc kỳ của nước Việt Nam chúng ta hiện nay. Trong những giờ phút thiêng liêng trọng đại, chúng ta thường đứng nghiêm trang, mắt nhìn về quốc kỳ và hát quốc ca. Lúc đó, ai trong số chúng ta cũng đều muốn đặt bàn tay lên trái tim mình một cách kính cẩn, như gửi gắm tấm lòng sâu xa thầm kín của riêng mình lên lá cờ tổ quốc. Theo các nhà nghiên cứu, người có công sáng tạo ra lá cờ này là Nguyễn Hữu Tiến, một chiến sĩ cách mạng tiền bối. Ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội từ năm 1927, và lá cờ đỏ sao vàng do chính ông vẽ kiểu đã xuất hiện lần đầu tiên vào ngày khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 23 tháng 11 năm 1940. Giờ đây, sau hơn 60 năm, lá cờ ấy đã chính thức thành quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập và in đậm vào tâm khảm, vào trái tim khối óc của mỗi người Việt Nam. Chúng ta còn nghe văng vẳng bên tai lời thơ in trên truyền đơn cổ vũ cho lá cờ lịch sử hồi đó. Hỡi những ai máu đỏ da vàng, hãy chiến đấu dưới cờ thiên tổ quốc. Nền cờ thắm máu đào vì nước, sao vàng tươi da của giống nòi. Đỏ và vàng quả là hai hình tượng cụ thể nhưng hết sức gần gũi máu thịt đối với chúng ta. Đỏ là màu của máu, vàng là màu của da. Lá cờ với hai màu đó đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của các nhà cách mạng, có giá trị như ngọn cờ tụ nghĩa trăm dân. Chính Bác Hồ đã lấy biểu tượng này mở đầu cho bài thơ Chúc mừng năm mới 1947. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Theo lời Bác, cờ đỏ sao vàng trở thành tín hiệu đỏ của lá cờ chuẩn, thu phục mọi lực lượng đoàn kết của toàn dân tộc, làm nên cuộc kháng chiến trường kỳ. Lòng ta chỉ một ngọn cờ vàng sao. Đó là sự thống nhất ý chí cao độ, là quyết tâm sắt đá. Chúng ta chỉ đi theo một con đường mà chúng ta đã chọn. Nắng trưa rực rỡ sao vàng, Trung ương Chính phủ luận bàn Việt công, điều quân chiến dịch thu đông, nông thôn phát động, giao thông mở đường. Tố Hữu. Lá cờ bay trên mọi nẻo đường của cách mạng, nó như ngọn hải đăng vẫy gọi chúng ta. Khi ta nghe nói cờ đỏ sao vàng, hay có lúc chỉ cần nói cờ đỏ, lá cờ, ngọn cờ hay cờ sao, là lập tức trong lòng ta đã hình dung ra một ngọn quốc kỳ đỏ rực bay phấp phới. Lá cờ bay làm sao động trong ta. Dần dần, cảm xúc ấy đã có mặt trong mọi sáng tác của mọi lĩnh vực nghệ thuật, như thơ ca, nhạc, họa. Cờ bay màu của niềm tin, đỏ như màu máu của mình tim ơi. Ba chấm. Ru em trong ánh mặt trời, màu cờ đỏ ấy là lời tình yêu. Lời bài hát. Ngọn cờ là biểu tượng của tổ quốc, rồi ngọn cờ trở thành biểu tượng của niềm tin, của chân lý, của ý chí không gì khuất phục nổi. Ngọn cờ là chỉ giới giang sơn lãnh thổ của tổ quốc. Người chiến sĩ nhìn lên quốc kỳ để định hướng cho mục tiêu hành động của mình. Tôi nhìn lên một khoảng trời xanh, chốt Gò Mô đêm ngày rừng rực. Lá cờ bay, tổ quốc. Việt Nam tôi. Lòng mẹ mở ra bát ngát chân trời. Vũ Xuân Hoát. Một hình ảnh thật là xúc động. Lá cờ bay rừng rực. Rừng rực thường chỉ kết hợp với những gì gần với lửa. Lửa cháy rừng rực. Vậy mà ở đây nó được dùng bổ nghĩa cho lá cờ bay. Tác giả đã gián tiếp ví lá cờ như ngọn lửa hồng vẫy gọi. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết bài thơ Ngọn Quốc Kỳ cùng với Hội Nghị Non Sông để nói lên một cách đầy đủ nhất nét đẹp và sức mạnh ẩn tàng của lá cờ Tổ quốc. Các bạn thiếu nhi Việt Nam đeo khăn quàng đỏ trên cổ áo là biểu trưng cho 1/4 lá cờ Tổ quốc. Và tấm huy hiệu măng non các bạn đeo trên ngực cũng óng ánh ngôi sao vàng trên búp tre xanh. Mỗi một thế hệ, mỗi một lứa tuổi đều có thể cảm nhận lá cờ đỏ sao vàng theo một mức độ nào đó, thích hợp với bản thân mình, như lời một bài hát các em vẫn hát. Bố ơi bố, mũ bố đính sao tròn. Sao vuông mũ mẹ, mũ con sao gì? Bố cười, con cứ ngoan đi. Măng non, sao của thiếu nhi Bác Hồ. Tháng 8 mùa thu và mùa thu tháng 8. Nói đến tháng 8 và mùa thu, ai trong số chúng ta cũng dễ dàng hiểu đó là hai khái niệm liên quan tới thời gian. Tháng 8 là tháng thứ 8 theo khoảng cách phân chia của một năm gồm 12 tháng, tính theo dương lịch hay âm lịch cũng vậy. Còn mùa thu là khoảng thời gian chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa đông, theo cách chia một năm thành 4 mùa khí hậu, xuân, hạ, thu, đông. Và có lẽ mọi dân tộc đang sinh sống trên trái đất này đều thống nhất với cách phân chia mùa như trên và sử dụng cách tính dương lịch như nhau. Tháng 8 cũng là khoảng thời gian được tính thuộc về mùa thu. Dĩ nhiên, mùa thu sẽ mang những nét đặc trưng riêng biệt so với các mùa khác trong năm. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Xuân Diệu. Em có nghe rừng thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Lưu Trọng Lư. Như vậy, với tiết trời từ nắng nóng chuyển sang dịu mát, gần chuyển sang đông, mùa thu làm cho ta hình dung ra cảnh cây cối sang kỳ thay lá. Chả vậy mà bức họa Mùa Thu Vàng của danh họa nổi tiếng người Nga Ii Levitan được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng với người Việt Nam chúng ta, hai từ tháng 8 và mùa thu còn có một sự biểu đạt ngữ nghĩa hết sức đặc biệt. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trong biết nói cười thiết tha. Những dòng thơ trên trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi đã nói lên một cách chân thực nhất về sự đổi thay kỳ diệu trên nước ta kể từ mùa thu năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa, ngày 19 tháng 8 giành độc lập, và sau đó là sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Mùa thu hôm nay đã thay áo mới, lịch sử đã sang trang. Đó là một mùa thu hoàn toàn khác. Trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt, có ai quên được thời khắc thiêng liêng của trời thu xanh ngắt sáng tuyên ngôn? Tố Hữu. Đó là giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập. Từ trong lầm than cơ cực của kiếp đọa đày suốt 80 năm trời nô lệ, những con người Việt Nam với khí thế cách mạng vươn mình rũ bùn đứng dậy sáng loà. ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần. Tháng 8 mùa thu xanh thắm, mây nhẫn nhơ bay. Hôm nay ngày đẹp lắm, mây của ta, trời thắm của ta. Tố Hữu. Chính niềm vui tột đỉnh, niềm hạnh phúc lớn lao của cả dân tộc trước cảnh giang sơn từ nay đã thực sự thuộc về nhân dân, đã làm cho cụm từ mùa thu tháng 8 và tháng 8 mùa thu trở nên một tổ hợp từ bốn âm tiết có cấu trúc chặt chẽ, hòa quyện và hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau và mang ngữ nghĩa đặc biệt. Cứ nói đến mùa thu tháng 8 là ta liên tưởng tới hàng loạt sự kiện. Tổng khởi nghĩa cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng. Bản tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ đọc trước quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới. Dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Mọi người dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Và cũng một loạt các sự kiện hiện ra như một bộ phim quay chậm, ta dễ dàng nhận ra những nét nghĩa mới hiện ra dưới vẻ đẹp lấp lánh của ngôn từ. Mùa thu mát trong với nắng vàng rực rỡ. Những khuôn mặt tươi vui của những người Việt Nam với vai trò chủ nhân thực sự của đất nước. Một bình minh về cuộc sống mới đang hiện ra rõ nét. Chỉ cần nhắc tới tháng 8 hay mùa thu tháng 8, là trong lòng chúng ta đã thấy rộn ràng những nốt nhạc reo vui của một bản trường ca bất tận. Mẹ ơi, lau nước mắt, làng ta giặt chạy rồi, tre làng ta lại mọc, chuối vườn ta xanh chồi, trâu ta ra bãi ra đồi, đồng ta lại hát hơn 10 năm xưa. Tố Hữu. Và cứ mỗi mùa thu tới là lúc các em học sinh lại hồ hởi bước vào năm học mới. Như một sự trùng lặp ngẫu nhiên nhưng lại rất có ý nghĩa và đặc biệt thiêng liêng với thế hệ trẻ hôm nay. Ngày lễ Quốc khánh mừng độc lập của dân tộc, ngày 2 tháng 9, cũng gần trùng với ngày khai trường trên khắp đất nước. Thường vào các ngày 3, 4 hay 5 tháng 9. Các em đến trường để bước vào năm học mới, để đón nhận sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ từng nhắn gửi qua bức thư của Bác gửi các em nhân ngày khai trường ngay sau cách mạng tháng 8 thành công. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Phần lớn là nhờ công học tập của các em. Tháng 8 mùa thu đã đến rồi, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đã đến rồi. Với sách mới, áo hoa, khăn quàng đỏ, các em hãy hòa cùng cha anh bè bạn bước vào một mùa thu mới, một mùa thu dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đã mở ra từ những năm nào. Chính cuộc sống đã tạo dựng và thổi hồn vào ngôn ngữ, làm cho tổ hợp từ mùa thu tháng 8 thêm hay, thêm sáng đẹp trong mỗi tâm hồn người Việt Nam chúng ta. Tứ Bất Tử với những truyền thuyết gắn bó với Thăng Long, Hà Nội. Trong những truyền thuyết liên quan tới tín ngưỡng thờ phụng đã đi vào tâm khảm của người Việt Nam, thì Tứ Bất Tử được coi là một tín ngưỡng đặc biệt. Đó là một huyền thoại về việc nhân dân ta tôn vinh và thờ phụng bốn vị thánh không bao giờ chết. Tứ Bất Tử: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chữ Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Kể cũng lạ, vì các vị thần thánh mà dân gian tôn sùng thì rất nhiều, vậy mà chỉ có bốn vị được đặt riêng ra, liệt vào hạng siêu thánh. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ về mọi phương diện, chúng ta sẽ tìm ra được những căn nguyên sâu xa, vừa kỳ lạ độc đáo, vừa giàu chất văn hóa sử thi, của truyền thuyết dân tộc được lưu truyền bao đời nay trong giả sử. Đặc biệt, truyền thuyết này có nhiều điều liên quan tới địa danh và con người Hà Nội. Con số 4 trong dân gian từ xưa đã có nhiều ý nghĩa mang tính triết lý. Bốn phương tám hướng, tứ hải giai huynh đệ, tứ trụ triều đình, tứ tuyệt. Mọi cơ cấu giá trị vật chất tinh thần nhiều khi được bắt đầu bằng bộ tứ. Theo các nhà nghiên cứu, Lê Đức Thịnh, chủ biên 2001, Trần Ngọc Thêm 2001. Chú thích: Lê Đức Thịnh, chủ biên Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 2001. Trần Ngọc Thêm, tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001. Hết chú thích. Thánh Tản Viên được coi là vị thánh được nhắc tới đầu tiên. Có lẽ đây là vị thánh liên quan tới truyền thuyết về việc bảo tồn, giữ gìn đất nước trong cuộc đấu tranh chống chọi với thiên nhiên và với giặc ngoại xâm của dân tộc. Truyện kể về xung đột mang màu sắc tình ái giữa hai vị thần tượng trưng cho hai thế lực đối chọi nhau. Thủy Tinh, thần nước, là sức mạnh tự nhiên, biểu hiện của thiên tai lũ lụt, bão tố mà hàng năm nhân dân ta phải gánh chịu, nhất là cư dân lưu vực đồng bằng sông Hồng, mà Thăng Long là vùng chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Còn Sơn Tinh, thần núi, còn gọi là Thánh Tản Viên, đại diện cho sức mạnh vật chất, ý chí, sự thông minh, lòng quả cảm và sự đoàn kết toàn dân, đã chống chọi và chống chọi thành công với sức hủy diệt tàn phá của mọi thiên tai địch họa. Còn Thánh Gióng là một vị thánh quá quen thuộc với nhân dân ta. Truyền thuyết này gắn bó và lưu truyền với mọi thế hệ lớn bé già trẻ. Thông qua câu chuyện một đứa trẻ kỳ lạ, lên ba rồi mà chẳng biết nói cười gì cả. Vậy mà, khi xuất hiện giặc Ân từ phương Bắc tới, thì cậu bé tầm thường kia bỗng nhiên đổi khác, đứng dậy nói năng hết sức dõng dạc, và mau chóng lớn thành một tráng sĩ. Vị tráng sĩ này cưỡi ngựa sắt, đội nón sắt, cầm gậy sắt, một mình xông ra giữa trận tiền. Đánh tan giặc Ân, vị anh hùng bỏ lại tất cả, một mình một ngựa bay thẳng lên trời. Đây có lẽ là bài ca hào hùng nhất về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. Những con người bình dị lớn lên từ nghèo khó, nhưng khi đất nước lâm nguy thì sẵn sàng xả thân, hy sinh vì nghĩa lớn. Lúc đó, họ trở thành một con người khác hẳn, có sức mạnh phi thường. Truyền thuyết sử thi giàu chất anh hùng ca này vẫn còn lưu giữ bằng các di tích rất phong phú tại Làng Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội. Truyền thuyết thứ ba là truyền thuyết về Thánh Chữ Đồng Tử, lan truyền từ thế kỷ 15. Lê Đức Thịnh đã dẫn trang 283. Đây là câu chuyện về tình duyên giữa công chúa Mỹ Nương Tiên Dung với chàng trai nghèo khổ Chữ Đồng Tử. Sự gặp gỡ có phần kỳ bí đã thêu dệt nên một thiên tình sử lạ vào loại bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Lạ lùng là ở đây có một tình yêu và quan niệm bạo dạn tới mức dũng cảm, vượt qua tất cả mọi ranh giới. Nàng Tiên Dung dám yêu, dám lấy chàng Chữ Đồng Tử khố rách áo ôm, bất chấp mọi lễ giáo phong kiến và ngôi vị thứ bậc sang hèn trong xã hội. Đây là một nét đẹp đậm chất nhân văn nhất trong bốn vị thánh của Tứ Bất Tử. Câu chuyện thể hiện nguyện vọng xây dựng một cuộc sống phồn vinh vật chất trên nền tảng một tình yêu đích thực. Người ta đã thống kê có tới 72 làng lập điện thờ chữ Đồng Tử, rải rác ở hai bờ tả ngạn sông Hồng. Trong đó có một đền thờ lớn lập tại thôn Chữ Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội. Vị thánh cuối cùng trong bốn vị có tên thật là Liễu Hạnh, sinh ra vào thời Lê, 1557. Liễu Hạnh là một điển hình về sự khẳng định vai trò của người phụ nữ, dám nói lên tiếng nói phản kháng với triều đình phong kiến, còn mang nặng tư tưởng nho giáo, không coi trọng vai trò của người phụ nữ. Liễu Hạnh được dân gian tôn sùng là thánh mẫu. Dân gian còn gọi một cách phổ biến là bà chúa Liễu. Câu ca tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ chính là một câu ca có ý tôn sùng bà như người mẹ chung cho tất cả. Ngoài Phủ Dày, Vụ Bản, Nam Định, Đền Sòng, Đền Phố Cát, Thanh Hóa, thì Phủ Tây Hồ, Hà Nội cũng có bàn thờ thánh mẫu rất bề thế, sang trọng. Và hàng năm thì lễ hội Phủ Dày, Nam Định còn được tổ chức rất linh đình suốt 10 ngày liền, từ mồng 1 đến mồng 10 tháng 3 âm lịch. Tục thờ Tứ Bất Tử là một tục lệ mang màu sắc tín ngưỡng nhưng lại phản ánh đậm nét truyền thuyết lịch sử và có giá trị văn hóa rất sâu sắc. Đây chính là nền tảng tư tưởng làm nên cốt cách của con người Việt Nam: kiên trung, bất khuất, thông minh, sáng tạo, tình nhà nghĩa nước hài hòa. Chất nhân văn được kết tinh, chắt lọc trong bao chặng đường lịch sử đã làm nên biểu trưng hiển hách nhất của con người Việt Nam ta. Đó là bề dày, là cội nguồn của đời sống tinh thần, làm nên sức mạnh của dân tộc trong mọi hoàn cảnh từ xưa tới nay. Một cụm từ đã đi vào lịch sử: Điện Biên Phủ trên không. Thực ra, trong tiếng Việt cũng như mọi ngôn ngữ khác trên thế giới, đã có rất nhiều từ mang dấu ấn của một thời kỳ lịch sử, dù là lịch sử bi thương hay hào hùng của dân tộc. Trong tiếng Việt ta, những từ như hịch tướng sĩ, bình ngô đại cáo, lệ chi viên, quang trung đại phá quân Thanh, cách mạng tháng 8, chiến thắng mùa xuân 1975 đều giúp chúng ta hình dung về một sự kiện trọng đại. Nhưng có lẽ hiếm có từ nào được lặp lại hai lần với những nét nghĩa vừa trùng hợp vừa khác biệt và có một sợi dây gắn bó đến thế: Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ trên không. Nói đến Điện Biên Phủ thì mỗi người Việt Nam ta đều đã rõ, mà cũng chẳng cứ gì chúng ta, cả thế giới đều biết đến cái tên cửa miệng khi nói đến Việt Nam. Việt Nam, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh. Ba cái tên với ba ý nghĩa khác nhau và đều có giá trị gợi lên tầm vóc và nét đẹp hào hùng của một dân tộc. Điện Biên Phủ là một địa danh, nhưng nó đã trở thành một địa danh nổi tiếng thế giới sau chiến thắng lịch sử của quân và dân ta năm 1954. Đó là chiến thắng kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của dân tộc ta kéo dài suốt 9 năm với bao nhiêu hy sinh và bao nhiêu chiến công hiển hách. Cách Hà Nội 500 km với diện tích 10.000 hecta, Điện Biên Phủ là một địa thế khá bằng phẳng, nằm lọt thỏm trong huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu. Đây là cứ điểm quân sự quan trọng nhất của thực dân Pháp, chốt chặn chiến lược ở Đông Dương. Ấy vậy mà, sau 56 ngày đêm, quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, Tố Hữu, quân và dân ta đã đập tan cứ điểm này. Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện cao nhất lòng anh dũng, chí khí kiên cường, tài thao lược mưu trí của quân dân ta. Và điều đặc biệt có ý nghĩa là chính chiến thắng này đã tạo tiền đề quyết định để ta nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán. Bắc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 18 năm sau, năm 1972, lại một cuộc đối đầu nữa giữa dân tộc Việt Nam với một thế lực khác, lần này còn hùng mạnh và tàn bạo hơn nhiều, đó là đế quốc Mỹ. Trong tâm khảm mỗi một người Việt Nam chúng ta, không ai quên được cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt mà Mỹ đã tiến hành ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1964. Bao nhiêu chiến dịch oanh kích, bao nhiêu bom đạn đã rơi, và cùng với điều đó là bao nhiêu chiến công của lực lượng phòng không ta đã giành được. Hàng ngàn máy bay Mỹ đã bị bắn hạ. Nhưng chưa hết, chiến dịch đánh phá ác liệt mang tên Linebacker mà không quân Mỹ bắt đầu khởi điểm vào tháng 12 năm 1972. Chiến dịch này chia làm hai đợt. Đợt 1 từ 18 đến 24 tháng 12 và đợt 2 từ 26 đến 29 tháng 12 năm 1972. Thời gian như vậy không dài, nhưng sức tàn phá mang tính hủy diệt của không lực Hoa Kỳ quả là khó tưởng tượng nổi. Với hàng trăm máy bay, trong đó chủ yếu là máy bay chiến lược B-52 và F-111, không quân Mỹ đã thực hiện một chiến dịch ném bom ồ ạt nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế, quân sự, làm nhục ý chí của dân tộc ta. Từ đó ép chúng ta phải chấp nhận thương lượng với những điều khoản hoàn toàn bất lợi cho ta. Gần 20.000 tấn bom đã được ném xuống, đủ để nói lên sự tàn bạo, khốc liệt của chiến dịch này. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra ngoài mọi suy tính của Mỹ. Chẳng những quân và dân ta không hề nao núng, mà chúng ta đã đập tan chiến dịch đó bằng chiến thắng lịch sử. Bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52, 5 máy bay F-111, bắt nhiều phi công ngay trên đất thủ đô. Và điều này mới thú vị khi ta so sánh với chiến dịch Điện Biên Phủ lần trước. Sau thất bại này, Mỹ bắt buộc phải ngừng đánh phá, quay trở lại thương lượng, chấp nhận nhượng bộ hầu hết các điều khoản, trong đó có điều khoản tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Hiệp định Paris về Việt Nam đã được ký tháng 1 năm 1973, chấm dứt một thời kỳ dài oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có lẽ do tầm vóc, quy mô và đặc biệt là sự tương đồng về các diễn biến lịch sử của hai thời kỳ, hai cuộc kháng chiến, mà chiến thắng năm 1972 được các sử gia nhất loạt đặt tên là Điện Biên Phủ trên không. Đây đúng là trận Điện Biên Phủ thứ hai đưa dân tộc ta hoàn tất một chiến thắng trong một cuộc chiến tranh kéo dài không kém gì chiến tranh chống Pháp. Điện Biên Phủ trên không trở thành một cụm từ lịch sử, thể hiện đúng giá trị và thể hiện đúng tấm lòng dân tộc. Nó đã đi vào kho từ vựng tiếng Việt như một chiến công hiển hách mang tính thời đại, mà chắc chắn ý nghĩa của nó còn vang mãi qua nhiều thế hệ và càng ngày càng sáng đẹp với thời gian.